chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Nguồn cậy trong của tôi. Lời của Chúa được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 từ câu 34 đến câu 39.
Những việc như thế làm sao ta quên được? Ta đã niêm phong nó vào trong kho ta. Khi chân chúng nó siêu tó, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta, vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần, và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau. Phải, khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân mình hao mòn và không còn lại tôi mọi hay là tự chủ cho chúng nó, thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó và thương xót tôi tớ Ngài. Ngài sẽ phán, các thần chúng nó, những hòn đá chúng nó nhờ cậy, các thần hưởng mỡ của hy sinh và uống rượu của lễ quán chúng nó đều ở đâu? Các thần ấy hãy đứng dậy giúp đỡ và che phủ cho các người. Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời. Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.
Câu cốt suy gẫm trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 39. Bây giờ hãy xem ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Các thần tượng ngoại bang đã giúp gì cho người Israel khi họ gặp nguy khốn? Ai có đủ quyền năng giải cứu dân Ngài? Trong những trường hợp nào bạn cũng vô tín như dân Chúa ngày trước? Kính thưa quý vị, giữa lúc người Israel bị người ngoại bang xâu xé, Đức Chúa Trời đã đặt một câu hỏi cho dân Chúa rằng, những thần tượng họ thờ lạy và dân của lễ hiện đang ở đâu? Câu hỏi này như gáo nước lạnh giúp dân Chúa thức tỉnh và đau đớn nhận ra rằng những thần tượng họ đi theo và trông cậy lâu nay vì sao lại im hơi lặng tiếng trước sự khẩn cầu, khoanh tay đứng nhìn trước tình cảnh khốn đốn của họ. Chỉ khi nào đối diện với đau khổ và hạnh phúc, cái chết và sự sống, người Israel mới thật sự nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng chân thần duy nhất. Ngoài Ngài ra, chẳng có thần nào khác. Bởi chính vào lúc dân Chúa đang trong cơn bỉ cực, bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời một lần nữa đưa ra giải cứu họ. Ngài trở thành nguồn cứu rỗi và cậy trông cho họ. Không những thế, Đức Chúa Trời còn hứa ghi nhớ hết những điều kẻ thù đã làm cho dân Ngài và Ngài sẽ báo trả thay cho dân chúng, xét xử công minh cho họ. Có thể nói, những điều Đức Chúa Trời làm cho dân Chúa vượt quá mọi điều họ suy tưởng. Làm sao dân Chúa có thể ngờ được rằng Đức Chúa Trời lại có thể động lòng thương xót và ra tay giúp đỡ cho đến cùng với một dân bất trung, bất xứng như họ. Chúng ta dễ dàng cảm thấy phẫn nộ khi thấy người Israel được Chúa ban quá nhiều ân phước nhưng lại có thể bỏ Chúa, đi theo thờ lại và nhờ cậy nơi những thần tượng khác. Có thể chúng ta cũng tự hào mà nghĩ rằng tuy mình không mạnh mẽ cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải bỏ Chúa, bỏ đi nhà thờ, bỏ nhóm ban ngành. Thách thức của cơ đốc nhân ngày nay không phải là từ bỏ Chúa qua những sinh hoạt tôn giáo, nhưng là chúng ta dễ dàng bỏ rơi Chúa trong tư tưởng và hành động của mình. Hãy nhớ lại những lần chúng ta phấn đấu bằng sức riêng của mình thay vì nương cậy nơi sức Chúa, trông cậy vào những mối liên hệ thay vì Chúa, nhờ cậy vào sức mạnh của đồng tiền thay vì nhờ cậy vào quyền năng và sức mạnh của lời cầu nguyện với Chúa. Chúng ta thường chỉ chạy đến với Chúa sau khi đã dùng hết mọi biện pháp. Thử hỏi, nếp sống như thế có khác gì với sự vô tín của dân Chúa ngày xưa? Hãy nhớ, Đức Chúa Trời là nguồn cậy trông duy nhất của chúng ta trong hành trình tiến bước theo Ngài. Khi gặp những vấn đề nan giải trong cuộc sống, bạn thường làm điều gì trước tiên? Lạy Chúa là đấng cứu rỗi và nguồn cậy trông của chúng con. Nhiều lúc chúng con cũng vô tín như dân Chúa ngày trước. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con luôn biết dựa trong nơi sự cứu giúp của Ngài khi đối diện với mọi nan đề của đời sống. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.